Rồi như thế Ngài nói về cái chết cứu độ của Ngài trong những câu nào? Rồi Ngài có nói về phục sinh không? Ngài có câu nào? À đấy, như vậy ai chưa nói thì xin giơ tay ạ. À, sẵn sàng. Trong những cái đoạn vừa rồi đó, 12 đến 31 đó, Đức Giêsu có nói đến cái chết của Ngài không? Ngài có nói về phục sinh không? Vâng.
Thưa cha, câu 23, Mát-cô, và người cầm chén rượu dâng lời cảm tạ rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông, đây là máu giao ước đổ ra vì muôn người.
Vâng, tức là nói về cái gì ạ? Theo ý chị, dạ, câu ấy nói về cái gì ạ?
Dạ thưa cha, là Chúa sẽ nói là Chúa sẽ chết.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đúng như thế ạ. Để đây cầm chén rượu mà lại nói đây là máu của thầy nè. Máu này là máu giao ước. Anh chị em nhớ ngày xưa có giao nước Sinai là được lập trong máu của những con bò. Người Do Thái coi con bò là quan trọng. Đấy là bằng máu bò. Đức Giêsu nói không, bây giờ có một giao ước này, giao ước mới. Ở đây dù là chữ này không có chữ mới, giao ước mới không phải máu bò, máu của tôi, chính máu của tôi. Và Ngài nói đến máu giao ước đổ ra vì muôn người. Một cái chết mà cho muôn người. Vậy cái chết ở đây tôi có rạch dưới, cái chết đó có tính cứu độ. Đấy. Chết đổ ra vì muôn người. Vâng. Thế ở đây có câu nào nói về sự, Ngài có nói về sự phục sinh không ạ? Có ạ. Vâng, vâng. Ai muốn giơ tay ạ? Vâng, đây, đây, vâng.
Dạ thưa cha, là có ạ.
Câu mấy, bao nhiêu?
Dạ câu 28 ạ.
28, chính xác. Vâng. Đọc, xin đọc đây. Vâng.
Dạ. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Vâng, nếu mà tôi mà ai mà tìm được cho tôi một câu nữa mà nói cho thấy rằng ồ, cái câu này cho biết Đức Giêsu thế nào cũng phục sinh, thì tôi sẽ xin cả lớp vỗ tay. Một câu nữa, câu 28 là quá rõ. Câu 28 là vỗ rõ rồi. Nhưng mà còn một cái câu gì nữa mà
dạ,
khó hiểu.
Dạ, thưa cha, là câu 25 ở vế cuối, 25B. Đó là cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Tại sao câu này nói về phục sinh ạ?
Dạ, cho đến khi Chúa hiện diện trong nước Thiên Chúa, có nghĩa là Chúa đã phục sinh rồi, Chúa mới trở về với Chúa Cha.
Thì lúc đấy mới gì ạ?
Là Chúa đã phục sinh. Là cái câu 25. Nhưng mà ở cái vế sau á,
là của vế sau là sao?
Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Như vậy Đức Giêsu có nghĩ là có một ngày mình sẽ uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa, có
dạ,
hay không?
Dạ.
Khi nào thì uống cái nước rượu đó?
Là ngày ngày phục sinh trở về với Chúa Cha.
Ngày đúng hơn là ngày tận thế. Nhưng mà dù sao câu trả lời này hay, tôi xin anh chị em cho chàng pháo tay coi. Đấy, dù sao cũng được. Chưa chính xác lắm mà nhìn ra được cái câu này là một cái câu tươi ấy, là đúng. Tức là nếu mà chết luôn rồi thì đâu có nói cái câu mà thầy uống lần này rồi mà đến khi nào mà rượu mới trong nước Thiên Chúa thì thầy trò với của chúng ta mới lại là dự tiệc nữa. Vâng, như vậy anh chị em, câu số 3, chương 14, câu 32 đến 42, 32 ở trên vườn cây dầu. 32 đến 42 là vườn cây dầu. Câu hỏi gì ạ? Chiêm ngắm Đức Giêsu cầu nguyện trong vườn Getsemani. Bạn thấy Đức Giêsu cầu nguyện có khó không? Tại sao lại khó? Câu cuối cùng là một câu hơi dễ dở quá nên thôi đừng có trả lời. Các môn đệ có cầu nguyện không? Đâu đấy, không phải cố gắng gì. Nhưng mà bạn thấy Đức Giêsu cầu nguyện ở trong cái lần này có khó không? Tại sao khó? À, câu tại sao khó là rất hay. Đấy, khó không thì các bạn ngồi dễ quá rồi. Rồi có ai sẵn sàng trả lời câu tại sao khó không ạ? Đấy, cái câu đó là sâu hơn. Ai cầu nguyện thì trả lời được. Vâng, ai trả lời xin giơ tay ạ. Đây đây, có bà đây. Bà Kim Đức, vâng.
Thưa cha, khó là bởi vì tâm hồn của Chúa Giêsu lúc đó rất là hãi hùng, xao xuyến. Tâm hồn thầy buồn đến chết được. Cho nên Chúa mới kêu gọi là các môn đệ ở lại đây để canh thức với thầy, coi như là để chia sẻ những cái buồn, những cái sợ hãi đó. Bởi vì khi con người ta mà có những cái chuyện gì quan trọng thì thường người ta hay kêu gọi những người tâm phúc của mình đến để mà chia sẻ một cái gì đó để cho đỡ bớt. Theo con nghĩ như vậy.
Vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà tôi vẫn thích nghe cái câu trả lời này. Cầu nguyện có khó không? Thì tôi bảo ui, dĩ nhiên là khó rồi. Bằng cớ là có những chữ thế này mà không khó sao được. Này nha, Đức Giêsu dẫn môn đệ đến cái thửa, Ngài nói với ông, anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi đưa ba ông thôi, mấy ông kia là 12 ông, 12 ông trừ 3 là còn mấy ta? Còn 9 ông, 9 ông mà mất ông Giuđa là còn mấy? Còn 8, như vậy là 8 ông kia chắc ngồi riêng quá à. Đấy, Ngài đưa ba ông cưng này đi theo. Vậy câu như thế này thì anh chị em bảo là khó rồi, còn nói gì nữa. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Tôi đọc lại câu đó, rồi tôi mời anh chị em đoán xem là tôi sẽ thích chữ gì nha. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Đố anh chị em biết tôi thích chữ gì ạ? Cái tôi khi nói mà tôi chưa trả lời gì thì phải nên tìm chữ khác ạ. Vâng. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Vậy chữ gì ạ? Cảm thấy chữ gì ạ? Cảm thấy. Mình cứ nói cái chữ không? Chưa ai nói là tự nhiên nó trúng chứ có gì đâu. Vâng. Tôi thích chữ bắt đầu ạ. Tôi thích chữ bắt đầu. Dạ, rất thích chữ đấy. Mà anh chị em đừng có coi thường cái chữ bắt đầu ấy chứ. Ở trong vườn dầu, bây giờ tôi hỏi anh chị em là hỏi câu này là dễ này, hỏi anh nè. Đấy, thế thưa anh là lúc Đức Giêsu mà lập bí tích thánh thể như bà mới đọc đây nè. Nè là máu tôi nè, máu thầy nè, máu giao ước đổi. Đức Giêsu có hãi hùng xao xuyến không? Có hay không? Khi Đức Giêsu làm bí tích thánh thể, Ngài nói câu như thế, Ngài có hãi hùng xao xuyến không ạ? Không trả lời được ạ. Để bà trả lời có hay không?
Chỉ có cha không? Có.
Có không ạ?
Dạ có. Dạ thưa cha không.
Tại sao
tới bây giờ mới bắt
không
đầu
à?
Cái câu này mới bắt đầu. Câu này là sao?
Bây giờ mới bắt đầu. Chưa. Thật ra thì tôi cũng nghĩ giống như chị là chưa. Bởi vì Đức Giêsu nói tỉnh lắm nghe. Tỉnh lắm à. Chứ không có phải là gì nghe. Ngài nói anh em cầm lấy, đây là mình thầy nè. Rồi Ngài cầm lấy chén, Ngài nói đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra người. Thầy nói thiệt với anh em, thầy không bao giờ, rất là bình tĩnh. Mà anh chị em đừng quên, Đức Giêsu trước đây đã có 3 lần tiên báo về cái gì? Tiên báo về cuộc khổ nạn của mình. Và nói tỉnh lắm à, con người sẽ phải thế này, sẽ bị thế này, sẽ bị thế này. Rồi Ngài thưa không có vấn đề gì ạ. Ngài rất tỉnh và Ngài rất là bình an ạ. Và đây là một câu chuyện rất lạ. Thì đó các bạn anh chị em mới biết tại sao tôi sợ cái chữ bắt đầu này. Cái cơn mà cái cơn gọi là cơn hãi hùng xao xuyến đó, nó ập đến với chúng ta rất đột ngột. Có thể một phút trước đây anh bạn của chúng ta đây anh rất vui, mà chỉ sau một phút đó là tất cả mọi chuyện nó kinh khủng có thể tới. Ở đây là một Đức Giêsu là một thí dụ. Ngài dẫn các môn đệ đến vẫn bình an, rồi thôi thì thầy trò ta đi cầu nguyện đây rồi đấy, cầu nguyện. Và chính khi mà đến cái vườn đấy ấy, thì bắt đầu cảm thấy cái chết mà trước đây Ngài đã nghĩ rằng là chúng tôi là Ngài có thể đón được lấy nó một cách khá là dễ dàng và bình an ấy, thì bây giờ nó không bình an nữa đấy. Dạ cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Và chính lúc sau đó thì Ngài mới nói câu 34 này chị em ơi, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Chưa bao giờ mà Đức Giêsu trở nên yếu như thế. Cái yếu nó ập đến như vậy. Và trong cái lúc yếu như thế thì như lúc nãy có người đã nói, Đức Giêsu thèm sự nâng đỡ. Đức Giêsu chắc ít khi cần sự nâng đỡ của môn đệ, tôi nghĩ như vậy. Mà ở đây là cần, anh em nhớ ở lại đây. Ngài nói với ba người môn đệ của mình ấy, ba người bộ thân, ở lại đây nhé. Và thức, canh thức. Canh thức tức là đừng có gì, anh chị em, đừng có gì, đừng có ngủ. Xin họ đừng có ngủ. Anh chị em thấy tôi, ai cũng biết cái chuyện này rồi, anh chị em cũng biết nhiều rồi. Là những người mà bị đau nặng á, mà gần chết thì rất thích là trong đêm có một người thức với mình. Bố, ba của tôi là rất rõ cô đơn, vâng sợ cái gì không biết. Sợ, à chị ủa có kinh nghiệm rồi hả? Thế à? Tôi chỉ biết là có một lần ba của tôi, thấy ba của tôi đâu có biết chuyện này đâu, cũng rất tôi kém lắm. Ba tôi cũng vậy, cái đêm mà gần qua đời là cứ đang đêm thì gọi tên của tôi. Thế thì tôi lại khờ lắm, tôi lại cứ nghĩ là gọi thế tức là đang cần uống nước, cần đi gì đó đại khái như thế. Nhưng mà không phải, chỉ gọi thế thôi ạ. Chỉ gọi thế thôi. Và mong rằng tôi đang nói là có mặt, tức là tôi đang ngủ, tôi đang thức ạ. Tại khi ba tôi không ngủ được thì chỉ mong rằng là có một cái người nói là mình cũng đang thức, có một người cùng thức với mình là được, là đồng ý, nói là an tâm ạ. Chứ không tôi cứ hỏi, mà hồi đó tôi ngu tôi cứ hỏi là thế ba cần cái gì, không đâu cần gì đâu, mà nó không cần gì thật ạ. Đấy thưa anh chị em, Đức Giêsu ở đây hoàn toàn ở trong một Anh chị em nhớ rằng nếu anh chị em muốn tìm một Đức Giêsu hết sức yếu đuối, vô cùng giống chúng ta, thì chỉ nên vô vườn rau. Vô vườn rau là anh chị em sẽ thấy một Giêsu vô cùng giống với sự yếu đuối của từng người chúng ta. Đấy, đấy thì anh em thấy rồi đấy. Tức là xin năn nỉ, là xin thức với Thầy, thế này thế khác. Và dĩ nhiên có một câu mà anh chị em biết rồi, mà cũng nói lên cái yếu đuối. Lạy Cha, xin cất chén này xa con. Từ trước đến giờ là ngay cả bữa tiệc ly đó, mới nói nè, chén này là máu, chén máu của Thầy, là Thầy sẽ chết, thế này khác. Giờ rút lại, giống như rút lại. Thầy thôi, xin tôi xảo quá rồi, thôi xin cất chén này xa con. Mới cầm chén lúc nãy và nói đây là chén máu của Thầy, đúng không? Đấy, máu của Thầy đổ ra, giao ước mới, là đang cầm chén. Bây giờ nói dạ xin cất chén này đi, cũng chén đấy, cũng cái chén đấy, cái chén đau khổ đấy. Bây giờ không nữa. Như vậy anh chị em thấy, nếu mà mình có như thế thì đâu có gì mới đâu. Nếu anh chị em ở đây mà đứng trước đau khổ mà run rẩy như thế thì đâu có gì đâu. Vâng, thế thì ở đây đó là cầu nguyện có khó không ạ? Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy câu trả lời là tại sao khó ạ. Tôi rất mong có ai nói là tại sao khó. Đây đây có một người, tại sao khó, cái câu đấy nó mới quan trọng. Chứ còn khó thì ai chẳng biết là khó quá rồi.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là vì Ngài đang xin ý của cha hơn ý của mình.
Vâng, tức là khó vì lý do.
Dạ, ý là giằng co giữa ý của cha với ý của mình á.
Giữa ý của cha, ý của mình, vâng, đúng như thế. Vâng. Dạ, vâng.
Cha, Đức Giêsu cầu nguyện khó khăn vì Ngài vẫn là thân phận con người. Ngài cũng vẫn lo sợ, xao xuyến trước cái chết khổ hình thập giá. Ngài phải đấu tranh nội tâm giữa nỗi sợ bản thân và thánh ý của Chúa Cha.
Vâng, tức là như thế anh chị em thấy câu trả lời vừa rồi rõ hơn, mà cũng cùng như câu lúc nãy, đó là Đức Giêsu sợ chết. Ai cũng thế, gặp cái chết là sợ. Nhất là cái chết đấy không phải là cái chết an lành. Cái chết đấy, nếu mà Đức Giêsu biết rằng cái chết là chúng nó treo mình lên như thế, mà nhục nhã như thế, cái chết ghê tởm mà khủng khiếp như thế, thì sợ là bình thường. Anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra như vậy anh chị em, câu trả lời này tôi chỉ cho anh chị em có một chữ này, để cho anh chị em biết tại sao nó khó. Và câu này nó hợp đây, anh chị em nhìn nha, đó là đấy. Đây, anh chị em nhìn câu 36 á. Câu 36 cho chị anh em thấy tại sao nó khó. Này nha, tôi đọc nha. Người nói, Abba. Đấy là chỉ có, dường như là chỉ có Marco kêu như vậy thôi. Abba, trong lúc mà Đức Giêsu căng thẳng, đau khổ, giằng co, xao xuyến, ghê gớm, sợ hãi, kinh khủng, thì Ngài gọi, Cha ơi, Abba, Cha làm được mọi sự mà, xin Cha cất chén này xa con. Cái câu nửa đầu của lời nguyện Đức Giêsu là rất giống lời nguyện của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nói xin Chúa cất này, xin Chúa đừng cho con bị ung thư nghe, xin Chúa đừng cho con của con nó bị cái này chẳng hạn, là luôn luôn chúng ta xin như vậy. Nhưng mà đừng quên nửa sau. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, đừng làm điều con muốn mà làm điều Cha muốn. Như vậy cái mà làm cho việc cầu nguyện Đức Giêsu trở nên rất khó, đó là cái giằng co giữa điều con muốn và điều Cha muốn. Tôi hỏi ngang ấy coi, hỏi ngang, thích hỏi ngang chị này này. Này chị, điều con muốn là điều gì vậy?
Điều con muốn là theo thánh ý cha.
Điều con muốn là gì ạ? Có ai trả lời không? Vâng, điều con muốn là điều gì?
Dạ thưa cha, là điều con muốn là không uống chén đắng.
Đúng rồi, đấy, điều con muốn là sợ chết. Rồi thôi, còn cái điều cha muốn, thành ra Đức Giêsu bị cái nếu mà cái khó. Và như vậy thôi, tôi nói một câu cuối trước khi qua câu khác. Anh chị em biết đấy, cầu nguyện ấy, nãy nói rồi, nói lại thôi, cầu nguyện không phải là bắt Chúa phải uốn theo ý mình. Cầu nguyện bao giờ cũng là cuộc chiến đấu khó, bởi vì người cầu nguyện là người cố gắng làm cho ý mình uốn theo ý Chúa, chứ không phải là uốn ý Chúa theo ý mình. Đấy, cái đã thành nó vấn đề. Và chính vì thế nên mà mình mà chấp nhận ý Chúa thì mình phải chấp nhận nhiều thứ hy sinh lắm. Thế nó tự nó luôn luôn là vật vã. Có một số người sẽ nói với anh chị em thế này, cầu nguyện là hèn nhát. Cái đứa đi cầu nguyện là hèn nhát, là không chịu lo làm ăn gì cả, không chịu cố gắng gì cả, lúc nào cũng cứ dựa dẫm vào Chúa, thế này xài. Hoàn toàn không đúng như thế ạ. Cầu nguyện Kitô giáo không phải như thế. Cầu nguyện Kitô giáo ở trong vườn rầu của Đức Giêsu là một thí dụ. Cầu nguyện hóa ra là chiến đấu với chính con người của mình, con người của mình nó thế này, nó kéo tôi xuống như thế này này, và tôi thèm làm thế nào để cho tôi hợp với ý Chúa, tôi được Chúa kéo lên. Và kéo lên thì khó quá. Nếu mà tôi sống theo ý Chúa thì tôi phải bỏ điều này, bỏ điều kia, tất cả mọi thứ, và điều đấy làm cho tôi sợ hãi. Đấy, thành ra chỉ nói với anh chị em là như thế, hóa ra chỉ có người can đảm mới dám cầu nguyện. Những anh hèn nhát không dám cầu nguyện. Bởi vì cứ khi cầu nguyện thì thế nào ta cũng gặp ý Chúa. Mà ta gặp ý Chúa thì ta lại quay lưng à. Đấy, thành ra chỉ người thực sự can đảm mới dám cầu nguyện một cách nghiêm túc. Cảm ơn. Thế thì chúng ta đi câu tiếp anh chị em. Câu số 4, đọc 14, 43 đến 52. 43 đến 52. Đức Giêsu bị bắt rồi. Đương nhiên là chuyện bị bắt thôi, có cái gì đặc biệt không? À, so sánh thái độ Đức Giêsu lúc bị bắt với thái độ của các môn đệ. À, cái này dễ quá. À, so sánh thái độ, có ai trả lời không ạ? Có ai sẵn sàng một câu dễ? Vâng.
Thưa cha, là thái độ của Đức Giêsu là bình thản và chấp nhận.
Yeah.
Vì biết đó là ý Chúa. Còn thái độ của các môn đệ là bỏ chạy vì sợ hãi.
Bỏ chạy, sợ hãi. Tôi chỉ hỏi lại một câu, chỗ nào nói cho biết rằng Đức Giêsu thấy rằng cái việc mà sắp xảy đến là ý Chúa? Câu nào đọc cho mọi người nghe cái câu đó? Có một câu đúng là nói lên rằng Đức Giêsu đã bình thản chỉ vì Ngài thấy đó là ý Chúa. Là
Câu 49. Ngày tôi vẫn ở giữa các ông.
Đọc câu số 4 bao nhiêu, phải đọc tên cho mọi người
câu
biết.
Câu 49.
49 nha. Rồi anh
ngày,
em.
Ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm.
Vâng, đấy thôi. Sách thánh là kinh thánh. Sách thánh là kinh thánh mà của Đức Giêsu là kinh thánh cựu ước. Và Đức Giêsu thật nó coi rằng cái việc mà người ta đến bắt Đức Giêsu như thế này là ứng nghiệm lời kinh thánh. Nên đấy là ý của Chúa, nên Ngài chấp nhận. Đấy, thành ra Đức Giêsu đúng là bình thản để cho người ta bắt. Anh chị em thấy để người ta bắt. Và Giuđa tiến rồi hôn Đức Giêsu, người ta bắt người. Đấy, và đấy, thôi thì rồi bây giờ thì thái độ của các môn đệ thế nào? Anh chị em có ai trả lời tôi biết là thái độ của các môn đệ thế nào?
Cha ơi, con thấy còn một câu nữa.
Câu nào?
Câu số 62, Đức Giêsu trả lời, phải chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng.
Quá rồi ạ. Tại đây câu này chỉ tới 52 thôi ạ. Câu này nó chia từng khúc một khúc. Rồi có ai nhìn thấy, có anh chị em nào mà thấy cái phản ứng của các môn đệ sao không ạ? Thứ nhất là họ phản ứng kịch liệt đấy nhỉ. Vâng, đây đây có một chị. Đây cho chị này. Có ai chưa, ai
đấy
mà chưa
giờ,
nói
các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết.
Vâng. Vâng, chị vâng, à thế là chạy trốn hết. À rồi, đủ rồi phải không ạ? Vâng vâng. Không. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh chị em tôi hỏi là các môn đệ thế nào thì sao không ai trả lời cái câu số 47 vậy ta? Đúng không? Câu 47 là một phản ứng ấy chứ. Người ta đến bắt này, người ta mương gáo gậy gộc tới bắt rồi. Thì họ thì một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra chém đầy tớ làm đứt tai. Làm đứt tai. Và chỉ báo cho anh chị em biết, chỉ có tin mừng Luca mới nói đến việc Đức Giêsu chữa tai. Đấy là cái cú chữa bệnh cuối cùng có lẽ ở trong đời Đức Giêsu là chữa bệnh. Ở đây chỉ chém đứt tai thôi. Đấy, như vậy là trong số các môn đệ có người đã muốn dùng bạo lực để chống lại việc bắt thầy. Bắt thầy là bạo lực, mà bây giờ họ muốn dùng bạo lực để đi ngược lại. Đấy, rồi đến bắt này, đấy, rồi giảng dạy. Rồi có một anh chạy trốn, anh tội nghiệp anh nhỉ. Anh chạy trốn, môn đệ thì chạy trốn, mà có một cậu thanh niên, có người bảo chắc có lẽ là Marco quá, nhưng mà chả ai biết được, bởi vì chỉ có mình ông biết thôi chứ, chỉ mình ông biết chứ ai biết đâu, nhưng mà thật ra cũng chả biết ai. Có một cậu thanh niên đi theo, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai, người ta túm lên anh ta quính quá, bỏ vải lại, chạy, thế là thoát được, vui vẻ, vâng. Vâng, tiếp tục anh chị em, câu số 6 phải không? À, câu số 5 chứ. Số 5, Matthew 14, 53 đến 65. À, và như thế, ông Đức Giêsu bây giờ được đem ra tòa. Anh chị em hiểu, đem ra tòa. Và cái tòa này là tòa đạo. Tòa đạo là tòa của Do Thái giáo. Và gồm các thượng hội đồng. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi rất là dễ. Đức Giêsu được đem ra trước các thượng tế, rồi những viên chức lớn. Thế thì người ta, tại sao Đức Giêsu lại bị người ta kết án tử? Có ai chưa nói không? Có ai chưa nói câu nào không? Rồi đây đây, vâng. Những ai chưa nói thì xin nói nhé, xin giơ tay, chúng tôi giành quyền chưa?
Vâng. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con thấy là Chúa Giêsu dám khẳng định rằng phải, câu số 62, phải chính thế, tại vì khi mà có người hỏi Chúa là có phải là đấng Kitô con của đấng đáng chúc tụng không, Chúa nói phải chính thế, rồi các ông sẽ thấy con người từ bên hữu đấng toàn năng và giá ngự mây trời mà đến, nên là Chúa bị kết án tử hình do câu đó.
À vâng, thế là người ta và người bị cái án tử hình với câu câu đó, bởi vì đố chị trả lời được câu này là tại sao lại vì câu đó mà lại bị kết án tử hình. Phải đọc câu sau mới biết được.
Tại vì người ta cho rằng Chúa lộng ngôn.
Đúng rồi, gọi là ở đây danh từ chuyên môn gọi là gì? Phạm thượng. Phạm thượng. Phạm thượng là nói xúc phạm đến Thiên Chúa. Đấy, họ coi rằng cái việc mà hỏi Đức Kitô, tôi hỏi anh chị em này, anh chị em có trả lời được không nha? Đây, này, nghe cố nghe nè. Con nghe thêm rồi, thêm rồi.
Thưa cha, câu 58 á cha. Chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng. Con nghĩ là vì Chúa Giêsu nói đền Chúa Jerusalem xây lại 3 ngày.
Vâng. Vâng, như thế nói chung là thế này, khi Đức Giêsu bị đem ra tòa đạo mà người ta muốn giết Đức Giêsu thì người ta phải tố cáo về những tội có tính đạo, đúng không? Tội về tôn giáo, chứ ai lại đi tố tội chính trị làm gì? Khi nào ra Phi-la-tô mới tính trị thì bây giờ có cái tội là tội tố cáo là phá đền thờ. Và người ta tố cáo gian, anh chị em hiểu không? Nhưng mà tiếc là ngay cả những lời tố cáo gian này không ăn khớp với nhau. Câu 59 cho thấy, đấy, thứ nhất là nó có một cái buộc tội như thế, và có nhiều người đến đây giống như là một vở kịch ấy, mà nơi đó người ta muốn giết Đức Giêsu, người ta đưa người này người kia ra để mà tố cáo. Nhưng mà ngoài ra cái câu vừa rồi, chính tôi đây, các ông thấy, nếu mà như thế này thì Đức Giêsu có bị giết không? Tôi hỏi anh chị em nha. Vị thượng tế hỏi, vậy ông có phải là đấng Kitô con của đấng đáng chúc tụng không? Đức Giêsu trả lời, chính tôi đây. Như thế thì nếu mà trả lời chính tôi đây thì có thể bị coi là phạm thượng không nhỉ? Theo ý anh chị em ấy. Có không? Tại sao vậy? Tại sao lại con thiên con của đấng đáng chúc tụng? Mà anh chị em lại quên cái bài mà có lần tôi dạy anh chị em, hỏi vua có phải là con Thiên Chúa không? Có không? Đó, đấy, người công thiên thần cũng được gọi là con Thiên Chúa, người dân Do Thái, dân tộc Do Thái cũng được gọi là con Thiên Chúa, rồi đấy, tư tế cũng khi được gọi, nhà vua cũng được gọi là con Thiên Chúa. Chữ con Thiên Chúa nếu mà hiểu nhẹ nhẹ là có thể cho nhiều người. Nếu mà Đức Giêsu nói tôi là đấng Kitô thì có phải là phạm thượng không? Không, đâu phạm thượng, thế thì nếu mà tôi nghĩ rằng nếu mà phạm thượng chắc là vì câu sau ấy nhỉ. Câu sau mà trích trong sách Daniel chương 7 câu 13 đấy, nói là con người sẽ ngự bên hữu đấng toàn năng ấy, và đến cùng mây trời, thì như thế là quá sức rồi. Tức là coi mình như là người ở trên trời ấy, mà bây giờ lại ngự bên hữu đấng toàn năng, thì cái đối với người Do Thái cái việc mà ngồi bên hữu là quan trọng lắm. Mà ở đây chính là một người ngồi bên hữu, vừa là con của đấng đáng chúc tụng, rồi lại ngồi bên hữu, rồi lại đến ở trên mây trời mà đến, thì như thế không phải là người phàm rồi. Bởi vì Đức Kitô, như anh chị em biết, chứ Kitô có thể là một người phàm, một ông vua bình thường đấy, thôi không có gì cả. Đấy, thành ra ông thượng tế, ông nghe như vậy, ông đã xé áo ra và ông ấy nói rằng hắn nói phạm thượng. Vâng, thế thì ở đấy như vậy anh chị em thấy là hỏi rằng tại sao bị kia đán tử, những lý do như thế. Câu số 6, câu 6 là dễ nhất. Marco 14:66-72 suy nghĩ về 3 lần chối thầy của Phêrô. Câu này dễ, câu này khó hơn này. Tại sao ông Phêrô lại chối thầy dễ dàng đến thế? Ấy, vâng, có ai chưa trả lời xin giơ tay ạ. 10:66-72. Vâng. Tôi chỉ báo cho anh chị em biết rằng thầy Phêrô của chúng ta lúc nãy thầy nói rất hăng nha. Mà cách đây có mấy tiếng ấy, từ cái lúc mà thầy hứa ở trong bữa tiệc ly đấy, đến bây giờ là mấy có mấy tiếng đồng hồ à, mới ăn xong mới ra vườn dầu nên gặp. Mà thầy hứa là con ở tù cũng không sao, cũng không chối thầy, chết cũng không sao, thầy nói mạnh lắm. Bây giờ anh chị em biết không, thầy ấy, tôi hỏi cái này có ai để ý, chắc chẳng ai để ý, hỏi ông Phêrô đã chối trước mấy người tớ gái nhỉ? Mấy người tớ gái trước mấy cô Chứ mấy cô, nhìn kỹ đi chứ, trời ơi nhìn kỹ vô. Mấy cô?
Hai cô.
Gì, ba cô à, không dám. Đấy, cô thứ nhất là ở đâu nào? Cô thứ nhất là cô nào? Cô câu mấy vậy? Cô mấy? 60 mấy? 66. Đấy. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái. Đấy, tớ gái tức là đầy tớ. Mà làm đầy tớ cho ai? Cho ông thượng tế đi tới. Rồi. Thế thấy ông ấy ngồi sưởi, các khu âm đều nói sưởi. Như vậy là tối hôm đó lạnh ấy, các bạn, anh chị. Trời lạnh, nếu mà lính mà còn phải sưởi tức là lạnh thật ấy. Và cô nhìn chằm chằm vào ông và nói, cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông người Nazareth, là ông Giê-xu đấy, ở với ông. Cô ấy bảo là ông này, ông cũng ở, anh cũng ở với ông cái gì. Và Phêrô đã chối là tôi không biết, rồi ông bỏ đi. Rồi bây giờ có tiếng gái có thể rồi. Sau đó đến người thứ hai, chối thứ hai là người nào? Là 60 mấy, 69. Lại gẫn một cô nữa. Ông Phêrô hơi bị xui nhỉ? Hơi xui, gặp toàn các cô thôi. Đấy, một cái ông thanh niên như thế mà hăng hái như thế, và nói là mình chết cũng không sao. Giờ gặp một cô mà cô ấy chả có súng ống gì cả, chả có vũ trang gì cả, chả có gì nguy hiểm, mà cô ấy chỉ hỏi có một câu thôi, này bác này cũng thuộc nhóm họ đấy. Đấy, cái cô ấy thì cái cô ấy lại nói, bắt đầu nói với những người phân bua, với những người chung quanh đấy, bác này cũng thuộc nhóm. Và ông lại chối. Đấy, bạn thấy ông thành đấy, thành ra hai cô, ông này xấu hổ thật, đứng trước hai cô và ông ấy ngã rất nhanh. Và đấy, thế thì câu hỏi của tôi này, câu hỏi tôi này, tại sao ông lại chối thầy dễ dàng đến thế? Có ai thích trả lời? Vâng.
Thưa cha,
đây cho cô này trước rồi đã, rồi sau đó đến bác nha. Mỗi người đều trả lời.
Thưa cha, là vì ông sợ bị liên lụy, cả thứ hai nữa là ông đã không cầu nguyện.
Sợ bị tại sao? Vì thiếu cầu nguyện. Nghe được lắm, thiếu cầu nguyện. Sợ bị liên lụy có nghĩa là sợ cái gì ấy nhỉ?
Có nghĩa liên là sợ người ta cùng bắt chung với thầy.
Đúng rồi, nếu người ta bắt thầy được thì nó bắt trò. Vâng, cảm ơn, mời bác nha đi. Vâng.
Thưa cha, theo con thì lúc ông Phêrô quả quyết vững vàng là dù có như thế nào thì con cũng không chối thầy. Vì lúc đó là có Chúa Giê-xu và có các môn đệ đang ở xung quanh ông. Ông có một cái khí thế rất hào hùng. Nhưng mà nhìn vào từ câu 66 đến câu 71 thì chỉ có một mình ông thôi, mà lại có hai người tớ gái nữa, cho nên ông khiếp, sợ quá, không đủ can đảm để nói những cái lời mình đã nói với Chúa Giê-xu.
Tức là bác nhà này cũng có ông hài hước ấy. Bác ấy bảo rằng là ông Phêrô ông ấy té, ông ấy chối. Lúc nãy là ông ấy còn có nhiều bạn của ông ấy, rồi bây giờ có một mình ông mà đến hai cô. Ông ở một mình, ông mà hai cô thì ông khiếp quá. Ông đấy bác nói hai cô mà không? Ừ, hai chỗ khác nhau nhưng mà nhu xeo là số đông.
Thưa cha, con thì nghĩ khác, con nghĩ ông Phêrô.
Ai nói
ông
vậy?
Con ông chối Chúa dễ là tại vì ông nghĩ vậy nè, bây giờ là có một mình ông à, không có các mà huynh đệ ông ở gần. Không rồi cái gì? Thứ hai nữa, ông chối Chúa là vì ông nghĩ có một mình ông thôi, không có huynh đệ ông, nên giờ ông nói mà lại nói với có một cô gái á, thì bắt ông chối Chúa dễ dàng thì mốt có ai nói gì, có ai bắt cứ ông được đâu. Vì ổng nói, mà một mình ổng nói với cái cô kia, tôi đâu có ai đâu mà làm chứng là ổng có chối thầy. Nên ổng chối túi tuột tuột luôn. Chối dễ, con nghĩ vậy đó. Nghĩ là vì ổng đứng đó một mình ông á, đâu có ai đâu mà gọi là mà làm chứng là ổng chối Chúa đâu.
Có người làm chứng đây. Đó là câu số 68 nè. Người 68 nhìn kỹ coi, người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó.
Đó là dân chúng lạ chứ không phải là mấy môn đệ trong nhóm, nên ông không sợ người lạ đi mất tiêu rồi ông đâu có ngán. Không, con nghĩ vậy á.
Tức là đối với chị là dạ, là ông ấy chỉ mắc cỡ khi đứng với bạn bè của bạn,
bạn
môn
bè
đệ của ông
với
thôi.
Chúa, dạ.
Còn đối với người khác là ông chối.
Phơ luôn. Ông nói dễ thôi.
Cái chuyện này hơi lạ nhỉ. Kể nó hơi lạ em, nhưng mà nghe sao chuyện này nghe hơi mới thôi.
Thưa cha, con nghĩ là Phêrô chối Chúa bởi vì là lúc đó, đến thời điểm đó thì ông chưa hết lòng yêu mến Chúa thật sự. Có nghĩa là hết tấm lòng của ông, thì vì khi mà yêu một người nào đó thì sẵn sàng hy sinh vì người khác được mà. Nhưng mà lúc đó, cái thời điểm đó là ông chưa, cái tấm lòng của ông chưa hết lòng.
Cái câu này cũng hay ấy nhỉ, hơi hay ấy. Tức là ông ấy thật sự là ông ấy cũng không yêu mến Chúa đủ. Nên khi gặp cái khó khăn thì cái tình yêu mà ông ấy có đối với Chúa không đủ mạnh để làm cho ông ấy thắng được. Vâng. Vâng, cô ấy không.
Thưa cha, con xin có câu trả lời. Tất cả những câu trả lời vừa qua thì con xin đúc lại một câu rất ngắn gọn là vì mất lòng tin.
Mất lòng tin, vâng. Vâng.
Thế Chúa Giêsu là một đối tượng mà ông Phêrô rất thán phục, mà cho đến khi mà Ngài tự tra tay vào để bị bắt một cách rất là tự nhiên, không có một cái gì để chống cự lại, thì không biết ông Phêrô đó nghĩ, ủa không biết thầy mình là ai vậy? Mà từ cái chỗ không biết thầy mình là ai, thành thử ra đâm là mất lòng tin và rồi chối Chúa.
Hay, vâng, cảm ơn đồng ý hai mời chị ơi. Nhiều ý hay.
Thưa cha, trong câu này con thấy Chúa Giêsu chưa ban Chúa Thánh Thần cho ông Phêrô.
Ngài, đúng rồi. Tại ông không chịu xin gì hết, trước lẽ phải lo mà xin. Con cái cô này cô chưa nói lần nào này, cho để cô nói một lần rồi.
Thưa cha, con nghĩ là trong cái bối cảnh không gian á mà Chúa Giêsu thì bị triệu hồi lên thượng tế ở cái vùng xa xa, thì ông Phêrô ông rất là thương Chúa, vì con thấy là tại vì chỉ có một mình ổng là ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế, thì con nghĩ là ổng ở trong cái dinh đó rồi, giống như trong cái không gian này nè. Rồi đến khi mà Chúa Giêsu đã bị kết án tử hình là người đáng chết, thì nhiều người khạc nhổ vào người và đánh đấm người, thì trong đó thì có đám thuộc hạ đã tát vào người, thì ông Phêrô thì con thấy là ông Phêrô đang ở dưới sân sưởi ấm cùng cái đám thuộc hạ đó, thì con nghĩ là ông Phêrô chối Chúa vào cái thời điểm là ông sợ cũng bị kết án tử hình và cũng bị khạc nhổ, cũng bị đánh đá, cũng bị sỉ nhục như vậy.
Vâng, cảm ơn ạ, cũng được ạ. Vâng. Tức là ông sợ anh có vẻ thích nói cái gì không?
Thưa cha, con còn có một cái ý như thế này là ông Phêrô chối Chúa dễ dàng á, là tại vì khi mà Chúa Giêsu bị bắt á, thì ông Phêrô thấy Chúa tại sao mà lại không kháng cự, gọi là không có một cái biểu hiện gì gọi là kháng cự lại hoặc là chống đối lại hoặc là một cái gì á, thì thấy Chúa mình hiền quá, dễ dàng trao nộp thân mình cho người ta bắt để mà đi hành hình quá. Cái thứ nhất là ông sợ chết, cái thứ hai ông thấy thái độ của Chúa Giêsu như vậy nên ông lại càng sợ hãi hơn, ông không nghĩ rằng là đó là Chúa theo thánh ý của Chúa Cha, nên tự hiến mình, tự giao nộp mình cho người ta bắt.
Nhưng mà ý của chị cũng tôi cũng thích ấy, tức là tôi cũng có khi tôi có lúc tôi cũng nói cái ý của chị. Đây là ý của tôi trình lại bày lại cái ý của chị như này nhé. Khi Đức Giêsu bị bắt, tất cả các môn đệ có hăng không? Dạ có. Ông nào ông lấy sẵn sàng rút gươm để bảo vệ thầy, một. Nhưng khi thầy lại nói là thôi dẹp bãi gươm đi, thế thì dẹp gươm, thì bỗng nhiên họ biểu ấy chết, nếu mà thầy biểu dẹp gươm như thế mà nó bắt thầy, mà thầy lại không cho chúng tôi dùng gươm thì nó bắt tụi tôi làm sao đấy. Thành ra lúc đó thì họ phải buộc lòng phải bỏ chạy, chứ nếu mà để đánh nhau một trận có lẽ họ cũng dám đánh nhau một trận ra trò đấy. Nếu nào nhưng mà chính lúc Giêsu nói cất gươm rồi, trời có cái gươm mà cất đi, nó đến nó bắt mình có gươm để chống lại, mình lại biểu cất gươm đi, như thế thì còn làm ăn gì nữa đấy. Thế thì không, nhưng mà sao tôi cũng thích câu trả lời này, anh chị em có thích câu trả lời này của tôi không? Hỏi tại sao Phêrô ngã một cách dễ dàng, thưa thì tôi trả lời dựa theo một câu vừa rồi là Phêrô tưởng lầm về cái sức mạnh của tình yêu mà mình có đối với Đức Giêsu. Tưởng lầm, ông ấy tưởng rằng là ông ấy rất yêu Chúa và tình yêu của ông đối với Chúa là đủ mạnh để mà ông ấy thừa sức là nếu mà thầy theo cỡ nào cũng đi, chết cũng được, ở tù cũng được. Ông ấy tưởng như thế ạ. Ông ấy nghĩ rằng mà thật ra tình yêu của ông là yếu. Đấy, như lúc nãy có một người ý kiến là tình yêu ông hơi bị yếu ạ. Ông ấy tưởng nó mạnh mà thật ra nó không đủ mạnh ạ. Hay là có anh chị em cũng có thể đề tựa là ông ấy hơi tự hào về cái tình yêu của ông có đối với Chúa. Hay là lúc nãy có một câu trả lời cũng dễ thương, lúc nãy có cầu nguyện gì đâu, thầy vô nói cầu nguyện khỏi cha cơn cám dỗ, không chịu nói cầu nguyện hết thì gặp cơn cám dỗ té là đúng rồi, còn gì nữa.